Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, mùng 6 tháng 12 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung lá thư của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Hà Nội và linh mục giáo dân giáo xứ Thái Hà Hà Nội. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược về hàng tin chính. Đức Thánh Cha kêu gọi đưa ánh sáng đức tin vào mọi lĩnh vực của xã hội. Tại hội nghị về phát triển ở Doha, Tòa Thánh kêu gọi thiết lập một nền tài chính lâu bền. Giáo sư Thái Hà tổ chức cầu nguyện cho các giáo dân sắp bị đem ra xét xử. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đưa ánh sáng đức tin vào mọi lĩnh vực xã hội. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Chile sáng thứ Năm, mùng 4 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha ca ngợi những nỗ lực của các vị trong việc thăng tiến phong trào rao giảng tin mừng trên toàn lục địa Mỹ Châu Latin. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng cổ vào các vị đào sâu đời sống nội tâm, ngõ hầu có thể đáp ứng với những nhu cầu thiêng liêng ngày càng gia tăng của các tín hữu Kitô. Tưởng cũng nên nhắc lại, tiếp theo hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe diễn ra tại Aparecida, Brazil vào tháng 5 năm ngoái, các đức giám mục của toàn lục địa đã đồng ý phát động một công cuộc rao giảng tin mừng trên toàn lục địa. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Chile, Đức Thánh Cha đã nhắc lại cam kết này, nhưng Ngài nói rằng một chương trình vĩ đại như thế đòi hỏi trước tiên những cố gắng thánh luyện và sống bác ái của mỗi người. Đức Thánh Cha nói như sau: anh em cũng biết rằng nhân loại ngày nay đang cần có những mẫu gương sống tin mừng đích thực với một cuộc sống trung thực. Do đó, sự thánh thiện của mọi thành phần giáo hội, nhất là của các mục tử, là một trong những quà tặng quý giá mà anh em có thể cống hiến cho anh chị em của mình. Về ảnh hưởng của đời sống đức tin trong xã hội, Đức Thánh Cha nói rằng mọi lĩnh vực xã hội đều có thể được soi sáng bởi ánh sáng đức tin. Theo Đức Thánh Cha, một số lĩnh vực cần được ánh sáng đức tin soi dẫn nhất là văn hóa, khoa học và chính trị. Kỳ đó là gia đình được xây dựng trên sự kết hợp của một người nam và một người nữ, những điều kiện làm việc, việc phục vụ những người kém may mắn, quan tâm đến môi sinh, bên vực sự sống con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ phải giáo dục con cái về thiêng liêng và luân lý. Tin Doha, Qatar. Tại hội nghị về tài trợ cho phát triển được Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Doha, Qatar, Tòa Thánh kêu gọi đẩy mạnh một nền tài chính lâu bền để có thể bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho tương lai. Phát biểu tại hội nghị, Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã yêu cầu hội nghị hãy quan tâm đến những vấn đề bức xúc hiện nay của thế giới. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến sự hoang mang của dân chúng trên toàn thế giới về cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế hiện nay, cũng như các hoạt động khủng bố hiện nay, nhất là biến cố bi thảm vừa mới xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, nguyên nhân làm phát sinh cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay không hẳn là quản lý kém cho bằng thái độ thiếu đạo đức của con người. Đức Cha Migliore khẳng định rằng, hậu quả của cuộc khủng hoảng hiện nay khiến cho những nước vừa thoát ra khỏi nghèo đói cùng cực sẽ rất nhanh chóng rơi trở lại tình trạng cũ. Đức Tổng giám mục quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói đến mối liên hệ giữa hai ý niệm, một là sự phát triển lâu bền, hai là sự tài trợ lâu bền. Hai ý niệm này cần đi đôi với nhau mới mong bảo tồn và gia tăng tài nguyên lâu dài. Vị đại diện của Tòa Thánh cũng yêu cầu cộng đồng thế giới biết lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của những quốc gia và cá nhân đang cần được sự tài trợ kinh tế hơn cả. Tin Hà Nội, Việt Nam. Giáo sư Thế Hà tổ chức cầu nguyện cho các giáo dân sắp bị mang ra xét xử. Trong một thông cáo đề ngày 2 tháng 12 vừa qua, Linh mục Nguyễn Văn Khải, phát ngôn viên của Giáo sư Thế Hà dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cho biết, vào lúc 8 giờ 5 phút sáng thứ Hai, mùng 8 tháng 12 tới đây, tại Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa, số 55, Hoàng Cầu, Hà Nội, Tòa án Nhân dân quận Đống Đa sẽ mở phiên tòa xét xử 8 giáo dân đã tham gia bảo vệ công lý ở giáo xứ Thái Hà. Bản thông cáo khẳng định như sau. 8 giáo dân này là những người đã tích cực làm chứng cho công lý và sự thật. Họ không làm điều gì vi phạm pháp luật, song đã bị bắt giữ và hoặc truy tố bất công. Vì thế, giáo xứ Thái Hà sẽ tổ chức buổi cầu nguyện cho 8 giáo dân trên đây vào lúc 18:30 vào ngày hôm nay thứ Bảy, mùng 6 tháng 12, tại nhà thờ Thái Hà, số 180/2, đường Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội. Thông cáo mời mọi người đến tham dự để cầu nguyện cho 8 giáo dân trên đây được đứng vững trong chân lý, và cho mọi người cũng được can đảm làm chứng cho công lý và sự thật. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Châu Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Roma. Tòa Thánh kêu gọi hãy làm cho trường công giáo trở thành nơi hiện diện của Chúa Kitô trong thời đại và lịch sử nhân loại. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc hội nghị về trường công giáo diễn ra tại Roma trong những ngày vừa qua, Đức Hồng Y Zenon Grosolipsky, Bộ trưởng Giáo dục Kitô giáo của Tòa Thánh, đã nói rằng, sứ mệnh của trường công giáo cũng như của mọi tổ chức của giáo hội là phải làm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô. Ghi nhận hiện tượng tục hóa ngày càng lan rộng tại Âu Châu, Đức Hồng Y Grosolipsky nhấn mạnh đến sự cần thiết phải giúp cho người khác nghe nói về Chúa Kitô và gặp gỡ Ngài. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, ngày nay các trường công giáo là những nơi duy nhất trong đó con người có thể nghe nói về Chúa Kitô, gặp gỡ Ngài trong văn hóa, trong văn chương, trong sứ điệp của tin mừng cũng như tất cả những gì là chân thiện mỹ. Đức Hồng Y nhấn mạnh như sau. Trường học và nền giáo dục công giáo cần phải nói về Chúa Kitô để học sinh có thể cảm nhận được nhu cầu gặp gỡ Ngài. Tin Ấn Độ. Các tín hữu Kitô Ấn Độ chống lại án tử hình đối với những người khủng bố Hồi giáo. Hôm 28 tháng 11 vừa qua, một tòa án đặc biệt tại Bangalore, thủ phủ bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ, đã kết án tử hình vì một người can tội đặt bom khủng bố trong các nhà thờ Kitô giáo tại nhiều bang Ấn Độ hồi năm 2000. Ngoài ra còn có 12 người khác bị kết án tù chung thân. Các cuộc tấn công vào các nhà thờ Kitô giáo hồi năm 2000 đã gây ra nhiều thiệt hại vật chất và làm cho 2 người khủng bố bị thiệt mạng. Tất cả những kẻ tấn công đều thuộc tổ chức Hồi giáo có tên là Jinda Anjuman. Những người bị kết án tuổi từ 28 đến 58 phần lớn đều sống tại Hyderabad, là nơi mà người sáng lập ra tổ chức trên đây đã đến chuẩn bị các cuộc tấn công. Trong các cuộc hỏi cung, các bị cáo đều tuyên bố rằng mục đích của các cuộc tấn công nhắm vào người Ấn giáo và các tín hữu Kitô là để biến Ấn Độ thành một quốc gia Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu UK News, hôm 1 tháng 12 vừa qua, Đức cha Bernard Morris, tổng giám mục Bangalore, đã nhắc lại rằng giáo hội Công giáo chống lại án tử hình, bất luận hành vi phạm pháp có nặng nề đến đâu. Đức cha Morris cũng nói thêm rằng người Ấn Độ đặt tình cảm tôn giáo của họ lên trên mạng sống của mình. Và những kẻ tấn công vào các nhà thờ cần phải rút ra được một bài học từ bản án này. Đức Tổng giám mục Bangalore ghi nhận rằng tất cả những người gài bom tấn công vào các nhà thờ hồi năm 2000 đều là người Hồi giáo. Và những người Ấn giáo nào có hành động tương tự cũng phải nhớ rằng luật pháp cũng được áp dụng cho họ. Tưởng cũng nên nhắc lại, từ tháng 8 vừa qua, những người Ấn giáo cực đoan đã tấn công vào trên 125 nhà thờ tại nhiều bang ở Ấn Độ. Họ tố cáo các tín hữu Kitô chiêu mộ tín đồ. Đức cha Morris cũng nhắc lại rằng những người bị kết án tử hình cũng có quyền kháng cáo lên một tòa án cấp cao hơn. Tin Santo Domingo. Đức Hồng Y Nicolas de Jesus López Rodríguez, tổng giám mục Santo Domingo, lên án chủ trương vô luân của Liên Hiệp Quốc. Trong một thánh lễ cử hành nhân tháng dành riêng cho gia đình tại Santo Domingo, Đức cha Rodríguez nói rằng, trong khi công bố rằng sự sống là một quyền thánh thiêng, thì Liên Hiệp Quốc lại cổ võ chủ trương vô luân bằng hành động phá thai. Chính vì thế mà theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Santo Domingo, giáo hội trên khắp thế giới đều tranh đấu, bởi vì có quá nhiều người hữu trách từ các tổ chức quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc đang cổ võ việc phá thai. Đức Hồng Y Rodríguez nhắc lại rằng cách đây 60 năm Liên Hiệp Quốc công bố rằng quyền sống là quyền cơ bản đầu tiên của con người. Vậy mà 60 năm sau, cũng chính Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế đã tuyên bố rằng một người mẹ có quyền giết đứa con của mình. Theo Ngài, đây quả là một trò hề. Đức Hồng Y Tổng giám mục Santo Domingo cảnh cáo rằng giết hại trẻ em hay cổ võ những cuộc hôn phối của người đồng tính sẽ không đưa thế giới đi về đâu. Ngài kêu gọi người dân Santo Domingo hãy thẳng thắn khước từ những ai du nhập chủ trương vô luân vào trong xứ sở của mình. tin Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo giáo hội kêu gọi Tổng thống tân cử Barack Obama đặt hòa bình cho Thánh Địa vào ưu tiên hàng đầu. Đức cha Howard Hubbard, Giám mục Albany, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Công lý và Hòa bình Thế giới, đã cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác tại Hoa Kỳ kêu gọi ông Obama hãy xem hòa bình tại Thánh Địa như là chương trình ưu tiên trong năm đầu của nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Trong một lá thư đề ngày 1 tháng 12 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô giáo tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính phủ Obama hãy vận động để đạt được một thỏa ước chung nhằm thiết lập quốc gia Palestine cũng như bảo đảm an ninh cho Israel. Đức cha Hubbard nói rằng cuộc xung đột hiện nay tiếp tục gây phương hại cho cuộc sống của mọi người trong vùng, kể cả các tín hữu Kitô là những người đã có mặt tại Thánh Địa ngay từ khởi đầu của Kitô giáo. Theo ngài, bởi vì phần lớn người Do Thái lẫn người Palestine đều mong mỏi có một nền hòa bình lâu bền, do đó các nhà lãnh đạo của họ cũng như Hoa Kỳ phải làm hết sức có thể để mang lại một nền hòa bình chính đáng. Các vị đại diện của các giáo hội Kitô tại Hoa Kỳ cũng kêu gọi mọi tín hữu Kitô hãy ủng hộ những cố gắng ngoại giao của Hoa Kỳ để bảo đảm cho hòa bình tại Trung Đông. Lá thư mang chữ ký của các nhà lãnh đạo Kitô giáo tại Hoa Kỳ sẽ được trao cho Tổng thống Obama trong 9 ngày tuyên thệ nhậm chức của ông.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung lá thư của nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Hà Nội và linh mục giáo dân giáo xứ Thái Hà Hà Nội. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm thứ Tư mùng 3 tháng 12 vừa qua, một số linh mục tự mệnh danh là nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền, mà đại diện gồm có các cha Stefano Chân Tín, Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tadio Nguyễn Văn Lý và Phêrô Phan Văn Lợi, đã gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Hà Nội, giáo dân Thái Hà, cùng đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như thân hữu quốc tế, một lá thư để bày tỏ sự hiệp thông. Trước hết, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền hoàn toàn nhất trí với bài quan điểm ngày 25 tháng 9 năm 2008 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền nhận định như sau. Quý Đức Cha đã dựa trên tuyên ngôn quốc tế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948, điều 17, để đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam trả lại cho người dân quyền sở hữu đất đai, vốn đi liền với quyền sở hữu nhà cửa và quyền sở hữu phương tiện mưu sinh. Như thế, Quý Đức Cha đã đòi lại cho toàn dân một nhân quyền cơ bản và gián tiếp kết án một nguyên tắc bất công phi lý, gây nên bao vụ tham nhũng khiếu kiện, đồng thời là một yếu tố cơ bản cho sự tồn tại của chế độ cộng sản toàn trị độc tài. Quý Đức Cha đã dựa trên đạo đức nghề nghiệp để đòi hỏi những người làm công tác truyền thông, vốn hết thảy là công cụ của nhà cầm quyền, phải tôn trọng sự thật trong việc đưa tin tức và hình ảnh, nhất là khi liên quan đến danh dự và uy tín của cá nhân lẫn tập thể. Như thế là Quý Đức Cha đã đòi lại cho toàn dân một nhân quyền cơ bản là quyền được hưởng chân lý, gồm có quyền được nghe, cũng như được nói sự thật, và gián tiếp kết án thứ đạo đức cách mạng rất quái đản của Cộng sản. Những gì có lợi cho đảng đều tốt, kể cả gian dối, ngụy biện, lọc lừa. Quý Đức Cha đã dựa trên truyền thống văn hóa, đạo đức của dân tộc và văn minh nhân loại, vốn nhấn mạnh đến tình tương thân tương ái và sự hài hòa trong xã hội, để đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và toàn thể bộ máy cai trị phải chấm dứt mọi hình thức bạo lực trong hành động cũng như trong ngôn từ, bằng vũ khí cũng như bằng hành chánh. Như thế là Quý Đức Cha đã đòi lại cho toàn dân một nhân quyền cơ bản là quyền được có một nhà nước pháp quyền, một chế độ pháp trị, và gián tiếp kết án hai nguyên tắc ứng xử vô luân lẫn sai lầm của Cộng sản là chuyên chính vô sản và cứu cánh biện minh cho phương tiện. Ngỏ lời riêng với Đức cha Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền viết: Chúng con chân thành hiệp thông với Đức Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội trong những gì Đức cha đã nói, đã làm và đã chịu. Chúng con nhiệt liệt hoan nghênh lời khẳng định của Đức cha trong bài phát biểu trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008. Tôn giáo là quyền tự nhiên con người được hưởng, chứ không phải là ân huệ do nhà nước ban qua cơ chế xin cho. Như thế là Đức cha đã đòi lại cho toàn dân một nhân quyền cơ bản là quyền tự do tôn giáo lẫn tín ngưỡng, và gián tiếp kết án pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo, vốn là một sợi xích sắt năm vòng chi phối và kiểm soát quy chế, nhân sự, hoạt động, tài sản, lẫn liên lạc của các giáo hội, cũng như là phương tiện biến các giáo hội thành công cụ của nhà cầm quyền. Chúng con hết sức tán thành thái độ của Đức cha, và nhất quyết đòi lại tòa khâm sứ, tài sản chính đáng của giáo hội, và nhiều cơ sở khác của giáo phận sau này, chứ không làm đơn xin nhà cầm quyền cấp phát cho. Như thế là Đức cha đã trực tiếp đánh vào tử huyệt của chế độ Cộng sản là công hữu về đất đai, và vào nghị quyết số 23 do Quốc hội khóa 11 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Đây là một văn bản vi hiến vô luật, tạo cơ sở pháp lý cho nhà cầm quyền cướp bóc vĩnh viễn tài sản của cá nhân lẫn tập thể, nhất là tập thể tôn giáo. Chúng con hoàn toàn đồng ý với lời nhận định của Đức cha, cũng trong bài phát biểu ngày 20 tháng 9 năm 2008. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét. Đây là lời tố cáo sắc bén nhắm vào chế độ Cộng sản với hai bộ máy cai trị là đảng và nhà nước. Chính họ là nguyên nhân chủ yếu đang làm cho Việt Nam lâm cảnh nhục nhã ê chề vì một nền chính trị chuyên chế chà đạp quyền sống, một nền pháp lý chỉ có luật rừng và luật tiền, một nền kinh tế tồi dở khiến đất nước mãi đói nghèo và tụt hậu, một nền giáo dục chủ yếu đầu độc ngu dân và kinh doanh, một nền y tế cắt cổ dân nghèo và coi thường nhân mạng, một nền hành chánh khống chế công dân, tham ô nhũng lạm, một nền an sinh xã hội tồi tệ với nạn ô nhiễm môi sinh, khai thác sức lao động, bán thanh niên thiếu nữ làm lao nô tình nô, một nền ngoại giao đầy tai tiếng với những vụ buôn lậu đủ thứ, bỏ bê công nhân xuất khẩu, bóc lột và theo dõi kiều bào, một nền an ninh quốc phòng ngày càng để mất đất biển, tài nguyên quốc gia và khiếp nhược trước ngoại bang xâm lấn. Chúng con vô cùng công phẫn trước việc Đức cha đã bị viên chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội buộc tội trong công văn cảnh cáo ngày 21 tháng 9 năm 2008, cũng như trong cuộc triệu tập ngoại giao đoàn ngày 15 tháng 10 năm 2008. Những lời giao to búa lớn tố cáo Đức cha, khích động lôi kéo, xuyên tạc sự thật, lợi dụng tôn giáo, coi thường pháp luật, vi phạm của hệ thống, miệt thị dân tộc đất nước, đi ngược lợi ích quốc gia và giáo hội, chẳng còn uy tín trước nhân dân và giáo dân, không đáng giữ chức vụ tổng giám mục địa phận Hà Nội. Những lời đó, cộng với giọng điệu A Tòng của hầu hết bộ máy truyền thông công cụ, vừa vu khống xuyên tạc, vừa hỗn xược sắc láo, vừa vượt quá quyền hạn và trách nhiệm. Tất cả chỉ làm nổi bật bộ mặt một nhà cầm quyền coi thường công luận, chà đạp luật pháp mất hết lương tri và lương tâm, mù quáng tin tưởng vào dối trá và bạo lực. Họ đáng bị chính những lời mà họ đã giáng xuống trên Đức Cha. Sau cùng, nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền cũng bày tỏ sự hiệp thông sâu xa với quý cha và bà con giáo dân Thái Hà, đặc biệt 8 anh chị em giáo dân sẽ bị mang ra tòa xét xử vào ngày thứ Hai, mùng 8 tháng 12 tới đây. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Chu Văn phụ trách.
Thời đại đồ đẻo, đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa qua tại Việt Nam đã diễn ra hai cuộc hội thảo mà một tác giả ký tên là Giáo Già trong một lá thư gửi cho con của mình đã gọi là một trò hề diễu dở. Trước hết là cuộc hội thảo liên bộ diễn ra hôm thứ Ba 25 tháng 11 vừa qua để thảo luận về việc gia nhập Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền sẽ tròn 60 tuổi vào ngày thứ Tư mùng 10 tháng 12 tới đây. Điều 5 của bản tuyên ngôn này khẳng định rằng không một người nào phải chịu cực hình tra tấn hay bất kỳ hình thức đối xử hoặc trừng phạt bất nhân hay có tính cách lăng nhục. Nhưng mãi cho đến năm 1984, Liên Hiệp Quốc mới thông qua một công ước chống tra tấn và đối xử hoặc hình phạt tàn bạo vô nhân đạo, và công ước chỉ thực sự có hiệu lực từ ngày 26 tháng 6 năm 1987. Cho tới nay, đã có 145 nước ký tên vào công ước, và dĩ nhiên không phải toàn bộ 145 nước đã ký tên vào công ước đều là những nước biết đối xử nhân đạo với tù nhân. Ngay cả Hoa Kỳ và nhiều quốc gia dân chủ khác trên thế giới vẫn còn bị chỉ trích vì có hành vi tra tấn đối với các tù nhân. Thế nhưng ai cũng biết rằng, tại các nước dân chủ, chính người dân sẽ bất tín nhiệm những chính phủ nào vi phạm điều 5 trên đây của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Điều đáng chú ý là tại cuộc hội thảo liên bộ để thảo luận về việc gia nhập Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc, Bộ Công an Việt Nam đã dõng dạc tuyên bố, gia nhập Công ước Chống Tra Tấn là hoàn toàn phù hợp với xu hướng phát triển tiến bộ của thời đại. Nhưng bà tiến sĩ Nguyễn Thị Báo, thuộc Viện Nghiên cứu Quyền của Người tại Việt Nam thì lại lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng, rồi đây, các thế lực thù địch sẽ khai thác việc gia nhập Công ước của Việt Nam. Bà tiến sĩ này khuyến cáo Việt Nam nên tìm cách nghiên cứu, tham khảo, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của các nước cho quá trình chuẩn bị trở thành thành viên Công ước này. Cuộc hội thảo trên đây chỉ mới bàn đến việc Việt Nam có nên gia nhập Công ước Chống Tra Tấn của Liên Hiệp Quốc hay không mà thôi. Thật ra, có người Việt Nam nào mà không biết rằng có tham gia hay không tham gia công ước này, thì Việt Nam cũng chẳng có thay đổi gì. Nếu xét về con số chữ ký của Việt Nam trong các văn kiện có tính cách bắt buộc của Liên Hiệp Quốc, thì Việt Nam có thua bất cứ nước nào trên thế giới đâu. Chữ ký chưa ráo mực thì người ta đã thấy Việt Nam ngang nhiên chối bỏ những gì mình vừa cam kết tuân giữ. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Câu nói để đời của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cũng có thể được nói trại ra là, đừng nhìn chữ ký và những cam kết của Cộng sản trên giấy trắng mực đen, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Cuộc hội thảo thứ hai được những người Cộng sản Việt Nam tổ chức có chủ đề, vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng. Tác giả Giáo Già nhận định về cuộc hội thảo này như sau. Cuộc hội thảo được dàn dựng trơ tráo đến độ báo chí chẳng những không được tham gia hội thảo phòng chống tham nhũng để nói về vai trò của mình, mà còn bị nhốt kín trong tù như một cách cảnh cáo những báo chí nào dám thực thi vai trò phòng chống tham nhũng giữa lòng độc tài pháp trị. Đây quả là một cuộc hội thảo khôi hài, Bởi lẽ, trong khi nhà nước Cộng sản Việt Nam nói lên quyết tâm chống tham nhũng và kêu gọi báo chí phòng chống tham nhũng, thì những vụ án nổi tiếng liên quan đến tham nhũng lại được ém nhẹm. Tiêu biểu là vụ PMU 18 ở Hà Nội, cái đó là vụ sập cầu Cần Thơ, và gần đây là vụ các giám đốc công ty tư vấn Nhật Bản gọi tắt là PCE mới bị ra tòa tại Nhật Bản vì đã thú nhận có hối lộ cho các viên chức Cộng sản Việt Nam một số tiền hơn 2 triệu Mỹ Kim. Bởi đại diện của Nhật Bản không được mời tham dự để lên tiếng, cho nên bà Molly Lien, tham tá sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, đã lên tiếng nói rằng, tiền viện trợ ODA, tức là hỗ trợ hợp tác và phát triển của nước bà, chính là tiền mà mỗi người dân Thụy Điển đã đóng thuế cho chính phủ. Những khoản tiền đó được sử dụng với mục đích giúp đỡ các nước khác như Việt Nam xóa đói, giảm nghèo, xây dựng một xã hội dân chủ và không có tham nhũng, chứ không thể chấp nhận dân Thụy Điển đóng thuế để tham nhũng. Bà Molly Lien nói thêm, báo chí được coi là một yếu tố trọng tâm trong cuộc chiến chống tham nhũng. Nhưng rất tiếc là báo chí đã bị đảng và nhà nước kiểm soát. Ký giả nào lên tiếng chống tham nhũng liền bị bỏ tù. Chính viên chức đại diện cho đại sứ Na Uy là ông Jell Stoltenberg cũng đã nhắc đến vụ hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải bị cầm tù sau khi đã viết loạt bài về tham nhũng trong hàng ngũ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Stoltenberg khuyên nhà nước Cộng sản Việt Nam, nếu trừng phạt, thì phải trừng phạt bọn tham nhũng, chứ không thể trừng phạt những người đưa tin tức chống tham nhũng. Riêng tham tá Đại sứ quán Hòa Lan tại Việt Nam là ông Ben van Luxleek thì nói rằng, giới truyền thông đáng lẽ phải đóng vai chính trong cuộc chiến chống tham nhũng, nhưng các người làm báo tố cáo tham nhũng đang bị trừng phạt, còn các quan chức tham nhũng của công thì thoát nạn. Như vậy là tất cả các giá trị đều đã đảo lộn. Điều khôi hài và trơ trẽn hơn là ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, lại lên tiếng trong cuộc hội thảo như sau. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có một văn bản nào quy định, hạn chế hoặc là cản trở vấn đề đưa tin tức về phòng chống tham nhũng cả. Các công ước quốc tế vừa mới ký tên vào còn bị Việt Nam xé bỏ thì huống chi là quy định với không quy định. Có quyền cơ bản nào mà không được Việt Nam rêu rao trong hiến pháp? Nhưng trong thực tế, có quyền nào mà không bị chối bỏ và chà đạp một cách trắng trợn tại Việt Nam? Tác giả giáo già đã nhận định về hai cuộc hội thảo trên đây như sau. Hai cuộc hội thảo, một trò hề diễu dở, cho thấy cái rối của Cộng sản Việt Nam trong việc trị nước bằng độc tài pháp trị, lúc nào cũng làm trò hề cho dư luận quốc tế. Mới đây, một cuộc khủng bố tại thành phố Mumbai bên Ấn Độ đã làm cho trên 100 người bị thiệt mạng và gần 300 người bị thương. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, thủ hiến của bang Maharashtra, nơi có thành phố Mumbai, đã lên tiếng xin từ chức. Kể đó, Bộ trưởng Nội vụ cũng xin từ chức vì có những lời chỉ trích quanh cách thức chính quyền xử lý cuộc khủng hoảng. Có bao giờ tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam người ta thấy có bất cứ quan chức nhà nước nào xin từ chức vì cách xử lý thiếu trách nhiệm của mình, chứ đừng nói đến tham nhũng ngay khi bị phát giác không? Điển hình nhất là vụ mưa lụt vừa qua tại thủ đô Hà Nội. Nhiều người bị thiệt mạng, bao nhiêu thiệt hại vì cách quản lý tồi tệ của nhà nước. Vậy mà khi quan bí thư thành phố Phạm Quang Nghị lái ô tô đi thăm cho biết sự tình, đã không chịu nhận lỗi trách trách của mình, mà còn lên tiếng quở trách người dân ỷ lại vào cấp trên. Tại sao ở Việt Nam đang có một lớp người vô liêm sỉ như thế? Người giáo già lý giải như sau. Kể từ khi cướp công kháng chiến chống Pháp của toàn dân, để Hồ Chí Minh và bè lũ đi theo Cộng sản nhuộm đỏ cả nước bằng bạo lực và lừa đảo, chẳng những đảng viên cán bộ Cộng sản hàng hàng lớp lớp không được học, mà cũng không được giáo dục cho nên người lương thiện biết trọng dân bản, mà còn theo Nga theo Tàu áp đặt chính sách ngu dân lên người dân miền Bắc, rồi toàn dân cả nước từ ngày quốc nạn 30 tháng 4 năm 1975, làm băng hoại nhiều thế hệ dân tộc, đẩy văn hóa vào chỗ mánh mung, vô liêm sỉ. có lẽ chẳng còn tìm ra từ nào để gọi cho chính xác hơn cái chế độ vô liêm sỉ ấy. Tác giả giáo già đành phải ngao ngán gọi đó là thời đại đồ đểu. Ngày xưa, trước thái độ điểu giả của những người biệt phái, Chúa Giê-xu đã chẳng phải tiếc lời để rủa sả khốn cho các ngươi. Với người Việt Nam thì chắc chắn chẳng có lời chê trách nào nặng hơn khi bảo một người nào đó là đồ điểu giả vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Phần thứ nhất, từ phép rửa nơi sông Jordan đến lúc hiển dung. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Trinh. Chúng ta đang đọc chương thứ hai của tập sách này, nói về việc Chúa Giêsu chịu cám dỗ. Chúng ta đang đọc những giải thích của Đức Thánh Cha về cám dỗ thứ nhất. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 43. Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Bây giờ chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu rút từ cựu ước. Sách Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Để xua đuổi tên cám dỗ như sau. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 4. Về đề tài này, có một câu nói nổi tiếng của vị linh mục dòng tên người Đức Alfred Dempf bị quốc xã hành hình. Đó là lời: bánh quan trọng, tự do quan trọng hơn, nhưng quan trọng nhất là lòng trung thành kiên vững và sự tôn thờ không phản bội. Nơi nào trật tự này của các điều thiện hảo không được tôn trọng, nhưng bị đảo ngược, nơi đó không có công bằng, người ta sẽ không còn chú tâm để chăm sóc những kẻ đau khổ, sẽ xuất hiện những đổ vỡ và phá tán trong lĩnh vực những điều thiện hảo vật chất. Nơi nào Thiên Chúa bị xem như thứ yếu, có thể bỏ qua một thời đoạn hay hoàn toàn, để dành chỗ cho những điều quan trọng hơn, thì những điều được đánh giá là quan trọng hơn này cũng thất bại. Kinh nghiệm Marxist đã chứng minh hướng đi rất tiêu cực này. Những hỗ trợ của phương Tây cho việc phát triển chỉ dựa thuần túy trên nguyên tắc kỹ thuật và vật chất, không những loại bỏ Thiên Chúa, nhưng còn đẩy con người lìa xa khỏi Thiên Chúa. Do sự kiêu ngạo về sự hiểu biết của mình, đã làm cho những nước kém phát triển trở thành thế giới thứ ba. Việc hỗ trợ này loại bỏ các cơ cấu tôn giáo, đạo đức và xã hội, và đưa tầm kỹ thuật của họ vào sự trống rỗng. Phương Tây tin rằng họ có thể biến đá thành bánh, nhưng rồi họ đã đưa đá thay vì bánh. Lịch sử không thể được định hướng do những cơ cấu vật chất ngoài Thiên Chúa. Nếu như tâm hồn con người không tốt, thì không có gì tốt được. Đương nhiên, người ta có thể đặt vấn đề, tại sao Thiên Chúa không tạo dựng một thế giới trong đó nói lên sự hiện diện của người? Tại sao Chúa Kitô không để lại một nét huy hoàng nào khác của sự hiện diện của Ngài? Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa và của con người, mà chúng ta không thể thấu đáo được. Chúng ta sống trong một thế giới trong đó Thiên Chúa không phải là một điều gì hiển nhiên, dễ nhận ra, nhưng phải qua một cuộc khai mở tâm hồn, một cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập, để có thể tìm tòi và gặp gỡ. Trong thế giới này, chúng ta phải chống lại gạt gẫm của những triết học dối trá, và nhận ra chúng ta không chỉ sống nhờ con bánh, nhưng từ sự vâng phục lời Thiên Chúa. Và chỉ nơi nào sự vâng phục được thể hiện, nơi đó ước nguyện tạo cơm bánh cho mọi người sẽ càng ngày càng lớn dậy. Chúng ta đi vào cơn cám dỗ thứ hai của Chúa Giêsu, mà ý nghĩa biểu trưng thật khó hiểu. Cơn cám dỗ như một thị kiến, tổng hợp một thực tại, một thử thách đặc biệt cho con người và cho trách nhiệm của Chúa Giêsu. Trước tiên là một lời gây hấn, ma quỷ trích lời Kinh Thánh để đưa Chúa Giêsu vào bẫy. Nó trích Thánh Vịnh 91 câu 11 đến câu 12, nói về sự che chở của Thiên Chúa, bởi chưng người truyền cho Thiên Sứ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường, và Thiên Sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Những lời này còn có một giá trị quan trọng đặc biệt, vì được nói lên ngay trong thành thánh, trong nơi thánh. Thật vậy, Thánh Vịnh được trích dẫn liên kết với đền thờ. Người cầu nguyện với Thánh Vịnh này chờ đợi sự che chở trong đền thánh, vì nhà Chúa phải là nơi đặc biệt để có được sự che chở của Thiên Chúa. Có nơi nào có người tin Chúa cảm thấy an tâm cho bằng trong khuôn viên thánh của đền thờ? Ma quỷ cho thấy mình cũng là người hiểu biết Thánh Kinh, biết Thánh Vịnh cách chính xác. Cuộc đối thoại trong cám dỗ thứ hai mang hình thức tranh luận giữa hai nhà thông luật. Joachim Ninka ghi chú như sau: ma quỷ xuất hiện dưới hình dạng một nhà thần học. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn đọc tiếp tác phẩm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Hồng Y Joseph Ratzinger, về Đức Giêsu Thành Nazareth.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn các khảo luận thần học khác, khảo luận Thánh Mẫu Học mau chóng cảm thấy sự cần kíp thiết định một nguyên tắc đầu tiên, từ đó có thể rút tỉa ra mọi kết luận khác như người ta thường làm trong mọi khoa học. Và nguyên tắc đầu tiên đó là khảo luận phải rõ ràng và không thể thảo luận tranh cãi gì được nữa. Nhưng đây lại là lý cớ gây ra nhiều tranh luận. Năm 1954, thần học gia Rainer phân biệt 10 lập trường khác nhau của các nhà thánh mẫu học. Từ đó đến nay đã có thêm nhiều lập trường khác nữa mà chúng ta có thể phân làm 3 loại chính. Loại thứ nhất có đường nét Kitô học, loại thứ hai có đường nét giáo hội học, và loại thứ ba có đường lối nhân chủng học. Loại khảo luận thánh mẫu học với đường nét Kitô học là loại truyền thống đã được khẳng định bởi các học giả như Tommaso di Villanova và Lorenzo da Brindisi. Theo đó, nguyên tắc nền tảng của khoa thánh mẫu học là chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, hay nơi sự kiện duy nhất Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, tức trong triều kích Kitô học. Sự khó khăn gặp phải khi rút tỉa ra từ chức làm mẹ sinh học này sự tham dự của Đức Maria vào việc cứu chuộc đã khiến cho nhiều học giả xác định chức làm mẹ đó như là hôn nhân, như là lịch sử cụ thể, như là đại đồng, hay thay thế nó bằng nguyên tắc Đức Maria là Eva mới. Loại khảo luận thánh mẫu học với đường nét giáo hội học nêu bật mục đích và ý nghĩa chức làm mẹ của Đức Maria tương đương với chức làm mẹ của giáo hội là mẹ. Các học giả theo khuynh hướng này đưa ra nguyên tắc thống nhất coi Đức Maria là kiểu mẫu của giáo hội. Nếu Đức Maria mẹ Thiên Chúa là nền tảng, thì mục đích của đặc thái này là cho giáo hội thấy mình phải như thế nào, có một sự tiếp nhận toàn vẹn và phong phú của ơn cứu độ. Loại khảo luận với đường nét nhân chủng học tự đặt mình trên một chân trời tuyệt đối hơn. Học giả Boff ghi nhận rằng sự kiện Đức Maria là một phụ nữ và sự kiện Thiên Chúa muốn là con của phụ nữ ấy không phải là điều vô thưởng vô phạt. Sự kiện đơn sơ này không chỉ giải thích việc lựa chọn Đức Maria trong chương trình của Thiên Chúa, nhưng cũng mặc khải cho thấy ý định của Thiên Chúa đối với nữ giới. Còn hơn thế nữa, nó cho thấy sự truyền thông của chính Thiên Chúa. Vì thế học giả Boff lựa chọn nữ tính như nguyên tắc nền tảng của khoa thánh mẫu học, không chỉ để hiểu biết hơn và trong hình thái hài hòa về mẹ Maria, mà cũng là để khám phá ra một cách mới mẻ, qua đó Thiên Chúa tự thông truyền chính mình và tự thực hiện chính mình. Đề nghị của thần học gia Boff chắc chắn là nền tảng rồi, nhưng quá tổng quát. Nó giải thích nhu cầu giả thiết của Thiên Chúa tự thông truyền trong hình thái nữ giới và hiền mẫu hơn là giải thích mối dây nội tại gắn liền với Đức Maria, trừ khi biệt định nó bằng các nguyên tắc nền tảng mới khác. Ngoài ra, nữ tính bị gò ép tới độ trở thành một sự đòi buộc một loại nhập thể của Chúa Thánh Thần trong Đức Maria. Đây là giả thuyết cho tới nay đã không được thần học gia nào chấp nhận. Trước ngõ bí của các học giả ủng hộ nguyên tắc thống nhất của khoa thánh mẫu học, học giả Laurentin khước từ một chương trình luận lý suy diễn và quyết định theo trật tự thời gian cứu độ. Học giả Laurentin sắp xếp các sự kiện cuộc đời của Đức Maria bằng cách nêu bật các gốc rễ số phận của Đức Maria và các thích hợp diễn tả sự hiệp nhất cấu trúc của nó. Với trực giác tinh tế, học giả Laurentin quy chiếu về cái luận lý của Thiên Chúa là thứ luận lý vượt xa hơn sự hèn hạ của con người, nhưng không bước vào đó vì tính cách không thể thấy trước được của nó và tính cách vụn vặt của mặc khải liên quan tới Đức Maria. Thật ra chúng ta nên theo lộ trình Kinh Thánh là lộ trình vén mở cho con người thấy chương trình của Thiên Chúa và cái luận lý không thể thấy trước được nhưng hoàn toàn trung thực ăn khớp với nhau. Điểm khiến cho đề nghị này khác biệt với các giải thích đi trước về nguyên tắc cấu trúc khoa thánh mẫu học, đó là việc tìm giải thích thực tại liên quan tới Đức Maria vượt quá thực tại đó. Trái lại, thay vì chỉ tìm sợi chỉ hợp lý hiệp nhất nơi các văn bản kinh thánh liên quan tới Đức Maria, thì ở đây chúng ta tìm các luật lệ do Thiên Chúa đặt định trong chương trình cứu độ được hiện thực trong lịch sử và được áp dụng cho Đức Maria, để hiểu cuộc đời và sứ mệnh của mẹ. Như thế, Đức Maria trở thành một nguyên tắc nhận thức chương trình cứu độ và đồng thời là một mẫu gương tỏ tường. Lộ trình này sẽ mở ra nhiều hướng giải thích sự hiện diện của Đức Maria như là luật lệ liên quan tới lịch sử được nhận diện bởi các nhà chú giải Kinh Thánh, các thần học gia và các tác giả tu đức. Chúng là các nét thường hằng, giống như các điều lệ của lịch sử do Thiên Chúa đưa ra, và chắc chắn được Thiên Chúa tuân giữ một cách hoàn toàn tự do. Nhưng chúng giúp chúng ta hiểu rằng hành động của người không phải là vô trật tự và tình cờ, nhưng là khôn ngoan. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn chúng để áp dụng cho việc đọc hiểu cuộc đời Đức Maria. Tất cả 11 luật lệ hay đường nét thường hằng do học giả và Gaccini đã nhận diện ra đều đúng từng nét với cuộc đời của Đức Maria. Nhiệm vụ của nhà thần học tìm hiểu thánh mẫu học không tại chỗ giản lược chúng vào một đơn vị cho bằng dựa trên đó và sắp xếp chúng cho có thứ tự để cho thấy cái luận lý nội tại của các biến cố liên quan tới Đức Maria. Thánh Ireneo đã có trực giác lớn khi đưa ra luật Recirculatio làm cho chạy trở lại, trong đó Đức Maria được tháp vào như là Eva để bắt đầu trở lại lịch sử nhân loại. Trực giác này có tầm quan trọng trên cả bình diện vũ trụ. Chức làm mẹ của Đức Maria có kết quả như một hành động cá nhân của lòng tin đối với Thiên Chúa và như là một nguyên tắc cấu trúc trong hành động cứu độ của Thiên Chúa. Nhưng để phản ánh tất cả cái luận lý của Thiên Chúa, viễn tượng đó phải bao gồm các nguyên tắc khác, chẳng hạn các lược đồ lời hứa, sự thành toàn, hạ thấp xuống, nâng lên cao, tập trung nơi cá nhân, phân tán ra ngoài cộng đoàn, thay đổi tình hình, sự gia tăng lớn lên từ từ của mặc khải cho tới khi đạt sự viên mãn nơi Chúa Kitô, trung gian của nữ giới trong sự cứu độ của dân Chúa. Trong việc tìm kiếm sợi chỉ dẫn đường của cuộc đời dương thế và cuộc sống sau khi chết của Đức Maria, việc giải thích lời Chúa trong Kinh Magnificat xem ra là điều nền tảng. Lược đồ mà mẹ Maria thừa nhận là đã hiện thực nơi mình trong biến cố làm mẹ, chắc chắn là lược đồ hạ thấp xuống và nâng lên cao. Sự thay đổi tình trạng của người nữ tỳ khiêm hạ của Chúa bao gồm nhiều chiều kích hoạt động cứu độ của Thiên Chúa. Các điều cao cả Chúa đã làm nơi Đức Maria, lời ngợi khen của các thế hệ đối với mẹ, tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa nhân từ đối với những người nghèo khó, luật tuyệt diệu, qua đó sự yếu đuối trở thành dụng cụ Thiên Chúa ưa thích để diễn tả quyền năng của người, việc tháp nhập nữ giới vào trong chương trình cứu độ. Như thế, việc hướng lên cao là nhiệm vụ của Đức Maria, miễn là chúng ta cùng mẹ thừa nhận rằng nhân vật chính là Thiên Chúa, đấng cứu độ toàn năng. Trong số 13 động từ của bài Thánh Ca Magnificat, 11 động từ có Thiên Chúa là chủ từ. Sự lớn mạnh, thăng tiến của mẹ Maria không chỉ áp dụng cho cuộc sống lịch sử và lộ trình lòng tin của mẹ, mà cũng áp dụng cho biến cố bước vào trong vinh quang và cho sự phát triển của lòng sùng kính mẹ nữa. Cái luận lý của Thiên Chúa hạ xuống thấp và nâng lên cao, không chặt đứt Đức Maria khỏi dân tộc mình, cũng không tách rời mẹ khỏi Chúa Kitô. Thật thế, lược đồ này được áp dụng như là mô thức trước hết cho Chúa Kitô là Thiên Chúa, nhưng đã dốc đổ mọi vinh quang và tự hạ chấp nhận thân phận làm người, chịu chết, chịu đóng đanh và được Thiên Chúa Cha cất nhắc lên cao, tôn vinh làm Chúa thống trị mọi loài mọi vật. Cái luận lý này là một nét thường hằng trong lịch sử cứu độ của Cựu Ước cũng như Tân Ước. Bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah diễn tả một cách rõ ràng nhất lược đồ này. Khi báo cho các môn đệ biết số phận của mình, Chúa Giê-xu cũng cho thấy lược đồ ấy. Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Riêng trong cuộc đời của mẹ Maria, trước khi là sự kiện xảy ra trên bình diện cá nhân, nhiệm vụ hay hiệp thông, Đức Maria được gắn liền với Chúa Kitô và giáo hội trong cùng một lộ trình đã được Thiên Chúa Cha đặt định để hiện thực sự tự tỏ hiện của người trong thế giới. Như thế Đức Trinh Nữ trở thành một trường hợp đặc biệt diễn tả sự mâu thuẫn của ơn cứu độ, chạy dọc dài toàn sách Kinh Thánh và cống hiến cho chúng ta khả thể thu tóm các khía cạnh đối nghịch nhau và một luận lý cao hơn, cái luận lý trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Bà Madalena Albisi là cán sự xã hội tại một bệnh viện gần thành phố Beirut thuật lại sự việc sau đây. Một trong số các nạn nhân chiến tranh được chăm sóc tại nhà thương Beit Shabbat có một người thiếu nữ quý danh là Marie Curie. Năm 1983, cô vừa tròn 19 tuổi, và cũng là lúc cuộc bách hại đạo Công giáo bùng nổ. Địch thù ép buộc cô phải chối bỏ đạo Công giáo một cách công khai, nhưng cô nhất quyết từ chối và còn tuyên bố rằng, tôi được chào đời trong một gia đình Công giáo, và tôi chỉ ước mong được chết với đức tin vào Chúa Kitô. Không thể nào thuyết phục được cô bỏ đạo, nên quân lính đã bắn vào thân xác cô những viên đạn. Cô may mắn được thoát chết, nhưng những viên đạn đó đã để lại vết thương lớn như hình thập giá trên thân thể, và làm cô bị toàn thân bất toại. Bà Madalena mỗi ngày thường tới thăm cô Marie và rất quan tâm tới tình trạng sức khỏe của cô. Bà chăm chú nhìn cô vẽ những bức tranh tuyệt đẹp bằng cái bút kẹp trên môi miệng. Cô Marie luôn hồn nhiên bình thản và không bao giờ thốt ra một lời ca thán hoặc oán giận những người đã làm cô bị tê liệt và phải ghì chặt vào ghế lăn tay như vậy. Một hôm, có người ký giả nhà báo tới thăm cô Marie. Trong cuộc phỏng vấn, viên ký giả hỏi, nếu cô gặp lại những người đã làm hại cô còn nhận ra họ nữa không? Cô Marie đáp, vâng, tôi vẫn còn có thể nhận ra diện mạo của họ. Cô sẽ có cảm nghĩ gì và sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại họ? Tôi sẽ tha thứ cho họ. Nhưng chính họ đã từng bách hại cô, tẩy não cô, nhồi sọ cô với những luận điệu bịp bợm của họ và đã làm cô bị bất toại như thế này. Cô Marie mỉm cười nói thêm, vâng, tôi vẫn tha thứ cho họ, bởi vì Chúa Giêsu đã cho phép sự việc xảy ra như vậy, và nếu có cuộc tẩy não nào, thì không phải họ, nhưng chính là Chúa Giêsu đã thay đổi não trạng của tôi, để tôi được mặc lấy tư tưởng và tâm tình của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, thử hỏi, ai đã ban cho cô Marie sức mạnh tinh thần để có thể quảng đại tha thứ cách anh dũng như vậy, nếu không phải là Đức Kitô? Chính Ngài đã bị bách hại và đã bị giết cách khổ nhục bất công trên thập giá. Tuy nhiên, không những Ngài đã tha thứ cho những kẻ đã làm khổ Ngài, mà còn khẩn xin Thiên Chúa Cha tha thứ cho họ. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Luca chương 23 câu 34. Khi người ta dựa ngói trên mái nhà để đem đặt trước Chúa Giêsu một người bất toại và xin Ngài chữa lành, thấy họ có lòng tin, Ngài liền phán bảo: "Hỡi con, tội lỗi con đã được tha." Luca chương 5 câu 20. Lời phán bảo của Chúa Giêsu làm họ rất ngạc nhiên. Thế nhưng, lời đó nói lên cái nhìn sâu xa và sự quan tâm của Ngài tới thảm cảnh đau thương nhất của con người, không những chỉ là thảm cảnh của bệnh tật thể xác, nhưng là thảm cảnh của tội lỗi đè nặng trên toàn thể nhân loại. Vì thế, nhu cầu khẩn cấp trước hết là giải thoát con người khỏi tội lỗi, khỏi mọi thứ bệnh tật có thể giết hại sự sống linh hồn. Ngài đến đem sự an bình và niềm vui sâu xa của ơn tha thứ. Ngài đến giải hòa con người tội lỗi với Thiên Chúa Cha, để ban tặng cho mỗi người khả năng và cơ hội làm lại cuộc đời mình, để mỗi người có thể trỗi dậy khỏi sự tê bại của linh hồn do tội lỗi gây nên. Đối với những người có lòng tin vào Chúa Giêsu, tin mừng cứu độ của Ngài không chỉ là lời cảnh cáo tội ác, nhưng là lời mời gọi thống hối để được tha thứ. Ngài đến đem tin mừng tha thứ, để một khi chấp nhận thống hối, sẽ cảm nghiệm niềm vui được tha thứ, để rồi sẽ can đảm làm chứng và gieo vãi tình thương tha thứ của Chúa cho người khác. Can đảm làm chứng cho Đức Kitô là sứ mệnh của người tín hữu qua mọi thời đại. Yếu tố trước tiên của người được gọi và được chọn làm chứng nhân cho Chúa là lòng tin vào Đức Kitô, vào sứ điệp của Ngài và vào ơn cứu độ mà Ngài muốn ban tặng cho toàn thể nhân loại. Lòng tin đó không chỉ được tuyên xưng bằng lời nói, nhưng còn phải được thể hiện qua việc làm và ngay trong môi trường sống của mình. Qua chứng tá đời sống của người tín hữu bằng lời nói và việc làm, Thiên Chúa tiếp tục mời gọi chúng ta trở nên chứng nhân, chuẩn bị tâm hồn những người sống xa Chúa hoặc đang ở ngoài giáo hội, để họ nhận biết tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, để họ tìm thấy con đường trở về với Ngài. Chúa Giêsu, con một Thiên Chúa quyền phép và giàu sang vô cùng, là vua trên hết các vua trần thế, đã tự nguyện đến trần gian để ở gần với mỗi người chúng ta. Ngài đã muốn nhận lấy cho Ngài tất cả sự nghèo khổ, khốn cùng và mọi thứ tật nguyền của nhân loại, để mở ra một trang sử mới, để vạch ra một khúc quẹo mới trên bước đường sống của mỗi người. Ngài đến để cất lên một khúc ca vui mừng, vì toàn thể vũ trụ, nhất là số phận hầm hiu của con người tật nguyền vì tội lỗi, đã được đổi mới. Ngài là Thiên Chúa toàn năng tạo thành, và là đấng cứu độ giàu lòng xót thương. Sự vui mừng mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho nhân loại, không phải chỉ là giấc mơ đẹp tan biến khi vừa thức giấc, nhưng dựa trên quyền phép và lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Với ơn trợ giúp của Chúa, bước đường đầy chông gai gian khổ của mỗi người có thể trở nên êm ái nhẹ nhàng và phấn khởi hơn. Sự vui mừng của người tín hữu trước mầu nhiệm Giáng sinh còn là lời tuyên xưng đức tin vào đường lối dẫn dắt đầy khôn ngoan của Chúa trong lịch sử nhân loại. Chỉ một mình Chúa mới có thể làm thỏa mãn khát vọng hạnh phúc sâu xa nhất, ẩn giấu trong thâm tâm của mỗi người. Ngài chỉ đòi một điều kiện, là chúng ta hiến dâng cho Ngài tất cả con người bất lực, tàn tật, tội lỗi và mọi thứ hạn hẹp, để Ngài được tự do hành động và biến đổi chúng ta nên con người mới, theo ý định tốt đẹp của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rõ những tật nguyền và sự tê liệt trong cuộc sống chúng con vì tội lỗi gây nên, nhưng chúng con vẫn luôn có thể vui mừng vì Chúa đến đem niềm vui của tình thương tha thứ và chữa lành. Xin kiện cường ý chí và xin giúp chúng con mau mắn trỗi dậy đón tiếp Chúa đang đến trong cuộc sống chúng con, để chúng con trở thành chứng tá và lôi kéo những người khác đến với Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.